công trợ đốc thúc coi như là giáng thần xuống sinh ra vườn lâm từ ni. Còn chúng ta đều là khóc cả, ha? Khóc thế nào? Khóc khi mà chúng ta nằm trong bụng mẹ 9 tháng, hơn 9 tháng một ngày, có những người 6-7 tháng, có người sinh, có những người bé sinh ra mổ ra, đem ra vào, nó khổ đau vô cùng. Thế nào? Cho nên ngoài nước mẹ chúng ta này, uống một ly được trong thì chúng ta cũng là thấy nó thanh thản nhẹ nhàng. Ăn bữa cơm mà coi như vấn đề là rau trái, đạm bạc, nhẹ nhàng thật ra. Nhưng ngoài nước mẹ chúng ta này, ăn thịt bò, thịt lợn này, ăn ớt cay, hụt thuộc lá, này, cà phê, thì chúng ta nằm trong bụng mẹ chúng ta. Ha, vậy đó, cái sức sống của chúng ta do nơi bà mẹ. Hơi thở của chúng ta do nơi bà mẹ. Thế vì vậy có sự tương quan tương duyên với nhau vậy đó. Và là nhân duyên đó. Chúng ta có cái nhân duyên, cái chánh bảo chúng ta, ý bảo chúng ta. Chánh bảo là bản thân chúng ta có cái nhân duyên đầu thai vào đất nước Việt Nam. Ha? Ở miền Bắc Việt Nam, ở miền Trung Việt Nam, ở miền Nam Việt Nam. Miền Bắc ở tỉnh nào, xứ nào, nếu ở thành phố thì sướng mà. Miền Bắc ở thành phố thì sướng, miền Trung ở thành phố thì sướng. Là miền Nam thì sướng. Nhưng mà đầu thai vào cái chỗ bùng lầy nước đồng thì chúng ta khổ. Không có đạo Phật nào nói về vấn đề đó cả. Không có cái tôn giả nói về chuyện đạo Phật nào. Đó. Đó. Cho nên tại sao vì tại sao có những hai đứa bé cùng sinh cùng giờ cùng ngày, cùng phút cùng giây mà đứa bé thành phố chắc chắn là sướng hơn đứa bé ở nhà quê, phải không? Cái đứa bé thành phố này hắn có điện này, ha, hắn có quạt máy này, hắn có điều hòa này, hắn có giờ tức, hắn có sữa này. Còn đứa bé nhà quê đâu ơi, chỗ bùng lên nước đồng mà đừng dầu gió thổi tắt mà đưa cục thịt như vậy đâu có tất dở ra ở lành nói chứ không. Hai đứa bé như vậy, tại sao như vậy? Có khi nào quý vị làm mẹ, quý vị làm cha, quý vị nghĩ như vậy không? Bây giờ ví dụ bây giờ mình các cháu được sinh trưởng ở xứ Tây đây này, xứ Tây này giống như Mỹ đấy, Pháp với Đức Anh hay là vấn đề Úc hay Tân Tây Lan đều là Tây cả. Nhận được Tây sinh ra sống sống vô cùng. Mấy đứa bé ở châu Phi cần một giọt sữa để mà sống có. Phải nào? Cho nên quý vị phải có đức tin, phải đức tin ở trong Phật Pháp á, mà có cái đức tin này mà học Phật Pháp mà hiểu được á, chứ con không hiểu được đâu. Đó, thì đức tin như vậy. Thì quý vị nói chuyện, nói trở lại vấn đề nói chuyện về cái khổ đế đó, cái tập đế là cái nguyên nhân. Thì chúng nhà hôm nay chúng tôi là một thân nam là ông thầy, quý vị là một cái thân nam, thân nữ người Phật tử như vậy, hẳn đều có cái nguyên nhân của nó cả. Đều có cái nguyên nhân, cuộc đời nó có cái tự nhiên đâu. Hay, không có tự nhiên. Bây giờ quý vị trong vườn là quý vị trồng cái chanh, cái ổi, cái khế, cái cà vân vân chúng ta trồng. Nhưng mà ngoài đường ngoài vườn của chúng ta có trồng cỏ không? Không trồng phải nạ. Không trồng cỏ tại sao cỏ nó lên? Ha? Ha, cỏ chúng ta không trồng nhưng nó lên đều có cái nhân duyên của nó cả. Ha, từ trong đất đã có cỏ rồi. Từ trong đất đã có cái hột cỏ rồi, có cái những cái cỏ rồi. Và tất cả những cái thời tiết ánh sáng như vậy, cả cái nhân duyên nó tạo thành cho nên cái cỏ mọc thì lòng đất lên. Chúng ta đi ra ngoài vườn, chúng ta đi ra ngoài đường, chúng ta nhìn cỏ trong vườn, nhìn cỏ hai bên đường. À, cỏ nó tự nhiên nó mọc lên. Đúng rồi, chúng ta đâu phải trồng giống như cái ổi, cái chanh, cái quýt đâu. Nó cỏ mọc lên tự nhiên mà thật sự, nó không phải là tự nhiên đâu. Nó có sự nhân duyên với nhau cả. Cũng như hôm nay vậy cả, chúng tôi ở bên châu Úc mà, quý vị ở bên này, mà có nhân duyên mà gặp đây đâu. Không có nhân duyên làm chứ có gặp nhau đây đâu. Nếu quý vị không có nhân duyên để mình lập học này, về cái khóa học 27 này, mà chúng tôi không có nhân duyên để làm sao gặp nhau được, không phải nhân duyên đó không? Nhân duyên mà thành vợ chồng, nhân duyên mà thành cha con mẹ con, nhân duyên mà thành bạn bè, nhân duyên mà thành anh em, nhân duyên mà thành thầy trò được, thưa quý vị. Các pháp đều do duyên sinh cả. Mà khi cả duyên tan rã thì mọi việc đều tan rã. Chúng ta phải có đức tin như vậy. Cũng như cái ly này, đây cái ly phải không? Phải cái ly không? Tất cả là người chúng ta gọi là cái ly phải không? Nhà con trâu nó cái ly không? Không. Con bò nó cái ly không? Con kiến nó lấy không phải như vậy. Chúng ta đã gọi là cái ly. Là cái danh từ. Khi đứa bé nó lọt lòng, lớn lên, hàng chứ ý thức cả, hàng thấy cái này, hàng thấy ra, người như cả. Nhưng mà chúng ta làm cho đây là cái ly đi con. À, hay chưa? Làm cái ly này ghi vào trong đạo cả. Nếu mà ngã má một ai nó đai cái chén nó cài lên. Cài lên như là mà. Thì cái ly này cũng do cái nhân duyên mà có thành cái ly. Thấy nó. Cái ly này do ông thờ. Các cái nghệ nhân có đất, có nước, có lũ tất cả mà tạo thành cái ly. Một cái ly này một thời gian nào đó nó bể đi. Hoặc là chúng ta xảy ra trong cái đành là coi như bể ly. Thì cái ly này giống của người không? Ly giống của người không? Trông giống thế nào? Hay? Hay? Các cái ly khác của người khác mà sao mà giống được? Ai nào cái giống nghe? Cô này này, Phật tử này. Đây là cái căn bản giáo lý này nghe. Để nói cho cái gọi đức tin đó. Thì vấn đề là còn vấn đề trách nhiệm của người Phật tử là chưa nói nữa. Tại sao cái ly này giống mình được? Ai nói nghe? Thưa quý vị, cái ly này có nhiều yếu tố nhân duyên mà tạo thành cái ly. Con người chúng ta có nhiều yếu tố nhân duyên mà có con người này. Phải không? Là có bố chúng ta, mà không có mẹ chúng ta, có chúng ta không? Không. Có mẹ chúng ta, mà có bố chúng ta, có chúng ta không? Không. Phải nào? Khi chúng ta nằm trong bụng mẹ mà không có cái hơi thở của mẹ mình thì chúng ta có sống còn không? Mẹ mình không có cái hơi thở, không có sống còn, không có ngày đêm, có thức ăn được uống, mẹ mình có thành còn không? Cho nên mẹ mình cũng có đầy đủ tất cả yếu tố nhân duyên. Ngày xưa mẹ mình cũng do ông bà ngoại mình mà tạo thành mẹ mình. Ngày xưa bố mình cũng nhờ ông bà nội mà có bố mình. Ha? Ông bố mình có ông bà nội, có ông bà cổ lấy ông bà cao. Thì mẹ mình có ông bà ngoài, ông bà cổ, ông bà cao vân vân. Và tất cả yếu tố trong cuộc đời này, từ khi còn trong bụng mẹ sinh ra, được cha mẹ nuôi lớn, nhờ học hành thầy bạn để sao tự động thành con người như vậy. Thế, cho nên thưa quý vị, chúng thấy nó ngỏ mỗi người, cái ly này nó khác, con người nó khác, nhưng mà thật sự nó không khác. Cái ly này có nhiều nhiều cái do nhiều cái yếu tố mà tạo thành cái ly. Chúng ta tạm gọi tên kêu cái ly. Chúng ta có nhiều yếu tố thành thành con người, cho nên chúng ta có con người gọi người nam, người nữ, người già, người trẻ. Nó giống nhau cả. Các pháp đều dương sinh cả mà. Vì kiểu tin điều này không? Đây là chúng ta nói về đức tin nghe. Đó. Là vì tin của nó. Đó. Tất cả các tôn giáo khác có nói không? Họ có nói cái ly này không? Họ có nói cái bàn này không? Họ nói con người này không? Có như cái bàn. Cái bàn. Cái gỗ này nằm trên rừng. Phải nè. Gọi là cái người mà đốn cái gỗ xuống gọi là thờ rừng. Ha. Về thờ mộc nó cứ xẻ ra. Nó đâu vừa mộng nó đến đóng đó. À, đóng thành mà cái này gọi là cái bàn. À, cái bàn thì còn có bốn cái chân. Có hai lệ dài, hai lệ ngắn. Ha. À, phải có cái mặt bàn mà hàng cái bàn mà đứng vững chứ phải nè. Chứ còn có hai, bốn cái chân. Không có mặt bàn là sao cái bàn đứng vững. Chúng ta cũng vậy cả. Chúng ta cũng có nhờ cha, nhờ mẹ, nhờ thầy, nhờ bạn. Làm sao chúng ta trở thành con người được. Các pháp này dùng sinh cả. Cái việc sẽ tin về cái nhân duyên như vậy. Còn về cái vấn đề có cái nhân quả nghiệp báo. Cái này còn dễ sợ nữa. Càng dễ sợ nữa. Cái vị thầy có những người sinh ra, có đứa trẻ sinh ra, nó đẹp vô cùng. Thế nè. Cái vị thấy con cháu cái vị đó. Nhiều khi con cái vị, con trai, con gái và cháu nội cho ngoài vị. Và cái vị thấy những người con, những cái đứa nhện. Trẻ cổ tay thế nè, để thông minh vô cùng. À, sinh ra nó trắng, cặp mắt nó xanh, nó sâu như thông minh vô cùng. Anh có cái phước báo nhiều đời, anh có cái chánh báo và có ý báo cho nên đầu thai vào trong đất nước này, trong cái gia đình này, trong dòng họ này, quý vị thấy thông minh vô cùng, mắt xanh này. Mà vấn đề là cái dân tộc đất đai là họ từ vỗ mình là coi như là tự hào là cái dân tộc đất là thông minh nhất trên thế giới. Thông minh nhất trên thế giới, họ tự hào phải, thấy chưa nào? Quý vị thấy chưa? Chúng tôi ngày qua ngày đến đây thấy những cái nhà của đất mặc dầu nó rất là kiên cố, từ cái nền móng, từ cái bức tường, từ cái mái ngói, từ cái những cái ống nước xối rồi vậy rất là chắc chắn. Họ phải có đầu óc thông minh, họ một cái kiến thức sâu rộng thì họ làm được những cái nhà như thế này, những cái tòa nhà như thế này đó. Cho nên tu hành để làm gì? Tu khoan là thành Phật ra. Thành Bồ Tát cái đó, ha, thành ông là bà kia mà tu để làm gì? Để chuyển hóa sự khổ đau của mình. Sanh là khổ mà. Ha, khi chúng ta còn nhỏ, lọt lòng mẹ cha mẹ chúng ta ra, chúng ta còn thơ ngây, chúng ta chưa nhận thức cuộc đời. Khi vào đời, Còn những đứa bé nó cắp sách đến trường, từ khi mở giáo lên trung học lên đại học lên, có học thực sự. Nhưng có đứa bé thưa quý vị là học được lên, được chỉ có lập 3, lập 4 thôi. Gia đình nghèo quá đây, cha mẹ sinh con nhiều quá đây. Có những cái đứa con gái, những cái bà chị mà bồng em mà trèo lưng á, hả? Hết đứa nọ quá đứa kia. Như Việt Nam có bà cụ sinh ra 12, 13, 14 đứa con, đứa chị gái là làm. Bồng em hết cuộc đời, lớn lên có 16, 17 tuổi rồi, đi gã đi lấy chồng làm dâu khổ với nhà chồng nữa. Đó là cái nghiệp, cái nhân duyên, cái phước báo của cái người con gái đó, những con người đó cũng được. Đó, cho nên chúng ta học hỏi được cái giá lý Đức Phật thì có đức tin như vậy, chúng ta mới hiểu, chúng ta mới thương mình. Ngay bản thân chúng ta cũng là vậy thôi. Chúng tôi vào chùa cũng vậy cả. Có nhiều khi có nhiều quý thầy học gặp cái hoàn cảnh mà thuận tiện thì nói đến đây chỗ, gặp cái hoàn cảnh như 75 vậy, học như về chiến tranh rồi mẫu thân, rồi 72 rồi 75, rồi sau này rồi bỏ nước ra đi, có vấn đề là sống chết trên biển, sống chết trên rừng. Qua đây học hành đã đến đây rồi, rồi vấn đề qua để có sư này là tự nhiên có đức được người ta rồi ha. Để học không có thời gian, phải làm việc đạo, phải xây chùa, phải lập chùa, phải tổ chức hàng nào. Cho nên nó trợ ngại cái sự học hành của mình cả. Ngay bản thân quý vị cũng vậy cả. Ngay bản thân quý vị tự biết lấy cái bản thân quý vị. Có những người suôn sẻ vô cùng, có người vấn đề dở dang trên đường học vấn, dở dang đối với tình nghĩa vợ chồng, dở dang trợ ngại với con cái nên cái khổ đau cho cha mẹ. Điều đó là cái nhân duyên và nghiệp báo. Mà không có một cái tôn giáo nào, không có một chủ thuyết chủ nghĩa nào mà chỉ có cái đạo Phật thôi. Đạo Phật nói lên về cái nhân duyên nghiệp báo mà chúng ta phải có đức tin, chúng ta có sự tin tưởng như vậy. Cho nên khi con người mà hiểu đạo được rồi, họ thiền lắm. Lạy Phật này, sám hối này, ân chay này, cộng dường này, bộ thì tu học, hành thiền niệm Phật nữa. Để làm gì? Để cho mình có một cái nhìn sâu sắc và tránh đi những việc làm cái nhân tố không được tốt đẹp, để gặt hại cái quả tốt đẹp như vậy. Hôm nay quý vị cũng nói như vậy cả. Quý vị về đây, quý vị coi như là phải có đức tin. Muốn có đức tin, quý vị học hỏi, quý vị tìm hiểu, quý vị thắc mắc, cho được tốt đẹp. Thì chúng tôi dừng lại một vài phút để quý vị vấn đề là coi như là có những câu hỏi gì trong hai chữ đức tin này thì chúng tôi sẽ nói tiếp. A Di Đà Phật. Đức Phật tự hỏi Đức Lạc Lai Lạc Ma là ai? Thì tôi là Đức Lạc Lai Lạc Ma là Đức Lạc Lai Lạc Ma. Trong đấy quý vị có biết Đức Lạc Lai Lạc Ma là ai không? Biết không? Các vị có biết cái tiểu sử của Đức Lạc Lai Lạc Ma không? Bây giờ còn 5 phút nữa thì sẽ đề tài này sẽ gặp lại quý vị trong cái lập hai lại ha, sẽ giảng thêm vấn đề tiếp á. Thưa quý vị, thì Đức Lạc Lai Lạc Ma này là cái hậu thân của vị thượng mỹ ba của Tây Tạng. Tây Tạng bên Tây Tạng thì có một truyền thống là tái sinh, và Đức Lạc Lai Lạc Ma tức là quốc vương của Tây Tạng, còn như thủ tướng tổng thống kia của các nước ở bên này vậy á. Thì ngài nên là tức là Đức Lạc Lai Lạc Ma thì bây là kiểu như Việt Nam chúng ta gọi Đức Tăng Thống đó. Quý vị thường nghe Đức Tăng Thống không? Đức Tăng Thống mà giáo hội Âu Châu đây thường năm cũng có tổ chức á. Đức Lạc Lai Lạc Ma này giống như Đức Tăng Thống ở trong đạo. Một Đức Lạc Lai Lạc Ma là ngài Tăng Thống của Phật giáo Tây Tạng, cũng là quốc vương, là vị vua của Tây Tạng nữa. Thì vào khoảng cái năm 1957 á, khi là Trung Quốc nó sang xâm chiếm Tây Tạng, thì ngài và tất cả các thầy Tây Tạng cũng như người dân Tây Tạng đó, gần 100.000 người cũng là vượt biên đi tìm tự do sang ở miền Bắc Ấn Độ. Thời kỳ 1957-58 đó, khi mà Trung Quốc nó sang xâm chiếm Tây Tạng, thì ngài và tất cả các thầy Tây Tạng cũng như người dân Tây Tạng gần 100.000 người chạy tị nạn sang miền Bắc Ấn Độ. Quý vị rõ chưa nào? Mà ngài Đức Lạc Lai Lạc Ma này là theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng là hiện thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Theo truyền Phật giáo Tây Tạng là hiện thân Bồ Tát Quan Thế Âm. Mà khi mà coi như là cái vị Đạt Lai Lạc Ma thứ 13 mà sắp sửa mất á, thì cái hạnh nguyện của ngài chưa hoàn thành, thì ngài thứ 13 là ngài sẽ phát nguyện sẽ trở lại đầu thai làm tròn sứ mệnh. Là thì khi mà cái vị lạc lai lạc ma như vậy, khi mà khi còn sanh tiền của đời thân, thì ngài có tất cả những cái gì, nhưng có những ý, nhưng có cái bằng chùa, nhưng có cái đồ pháp khí của ngài á, thì ngài mất xong rồi thì đương nhiên là họ giữ tất cả cả cái đồ của ngài lại á. Và khi mà ngài thứ 13 mất xong rồi thì tất cả bên Phật giáo Tây Tạng có gọi là hội đồng giáo sư đó, tức là khảo nghiệm á, thì thấy trên cái nền trời có một cái vũng ở trên trời á, đi hướng về quê hương của ngài thứ 14 bây giờ á. Thì sau khi mà cái vị mà Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 lúc bây giờ cũng 7-8 tuổi á, đồ khoảng đó, thì coi như là các phái đoàn giáo sư các thầy Tây Tạng đi về cái hướng đó và đem tất cả các những cái pháp khí dụng cụ, những cái y, những cái áo, những bằng chuỗi, những cái linh, những cái nào chế của vị thứ 13, và trong đó có rất nhiều cái những cái pháp khí của các vị khác. Thì cái phái đoàn coi như các thầy Tây Tạng đến đó, thì vào trong cái xóm làng đó, vào trong căn nhà đó, thì cái vị Lạt Ma thứ 13 bỗng mà thấy các vị kia tên là mừng rỡ vô cùng. À, trong sách kể là ngồi trên cái bắp đùi bên cái bắp đùi của tất cả các vị đó, và đã đem lựa chọn lựa tất cả các cái đồ đoàn của ngài Lạt Ma thứ 13 và các vị khác á, thì chính ngài thứ 14 nên là chọn lựa tất cả các đồ đoàn của ngài Đức Lạt thứ 13 một cách đúng như vậy, từ y áo cho đến bằng chùa cho đến tất cả cái gì của thứ 13 như thế nào, thì vị thứ 14 nên chọn lựa như vậy đúng. Tất vấn đề ta khảo nghiệm rất là đầy đủ. Tức như hội đồng y khoa vậy, để khi là như vậy thì cái hội đồng giáo sư của các thầy Tây Tạng đã ta vẫn là trách nhiệm cái vị thứ 14 này, khi nào mà công nhận đây là cái hậu thân của vị thứ 13, thì bây giờ là Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 này. Quý vị rõ chưa nè? Có từ rõ không? Đó. Thì bây giờ thưa quý vị, ở Phật giáo Tây Tạng thì có Đức Lai Lạt Ma là cái người nổi tiếng ở thế giới hải ngoại. Ở trong Việt Nam chúng ta là có ngài nào? Có ngài Nhật Hạnh ha, là nổi tiếng có Phật giáo Việt Nam chúng ta, Hạnh Diền ha, Hạnh Diền Chung. Dù cho ngài Đạt Lai Lạt Ma là người Tây Tạng nhưng là ngài Phật giáo, cho nên chúng ta Hạnh Diền Ma ha. Khi đi khi nào càng ngài Lạt Ma đi các nước Tây phương và được người Tây phương ủng hộ, các người Tây phương trở thành người Phật tử, thì chúng ta cũng vui mừng ha. Đó là ngài Nhật Hạnh, ngài truyền bá đạo Phật chúng ta cho người Tây phương, chúng ta cũng vui mừng ha. Thế về Phật thì theo thời gian là đến đây hết giờ rồi, thì cái chương trình này sẽ cái đề tài đức tin và bổn phận trách nhiệm của người Phật tử, thì 12 chữ đức tin mà chưa xong thì vấn đề qua cái là kỳ khác ha, ngày khác thì lập hai này, quý vị nào sẽ tiếp tục đi vào tham dự vào cái lập hai này, chúng tôi sẽ giảng bổn phận và trách nhiệm của người Phật tử nữa, sẽ định nghĩa hai chữ Phật tử là thế nào, định nghĩa hai chữ bổn phận là như thế nào cả cặp từ nghe ha. Bây giờ Phật tất cả cái Phật tử niệm Phật, ngồi vậy ngồi niệm được ạ. Hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.